cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Roma đoạn 13. Chúng ta vẫn đang nói đến sự phục vụ của con Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng người tin nhận Chúa Giêsu là công dân trên thiên đàng, nhưng cùng lúc đó vẫn là công dân trên thế gian này. Vì thế, cơ đốc nhân có hai trách nhiệm. Nếu có sự đối nghịch giữa hai trách nhiệm này, thì trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa trên thiên đàng cần được thực hiện trước. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng, chúng ta có trách nhiệm với chánh quyền trên trần gian. Các bạn có nhớ đến những người tìm cách bắt bớ Chúa Giêsu đã hỏi Ngài rằng, chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Caesar là hoàng đế của Roma, tức là La Mã. Ngài bảo họ đưa cho Ngài xem một đồng tiền. Ngài muốn dạy họ từ những điều mà họ đang có. Tôi nghĩ là lúc đó Chúa Giêsu không có một đồng tiền trong túi của Ngài. Chúa Giêsu không có gì cả. Trong những ngày Ngài sống trên đất, Ngài hỏi họ hình và hiệu trên đồng tiền đó là ai? Họ trả lời là của Caesar. Sau đó Chúa Giêsu tuyên bố một lời rất quan trọng. Vậy thì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trong sách Luca đoạn 20 câu 25. Chính quyền trên thế gian được Đức Chúa Trời chỉ định. Ngài ban cho họ một số quyền hành. Từ lúc khởi đầu chính quyền của loài người, Đức Chúa Trời đã nói, hễ kẻ nào làm đổ máu người, sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6, Đức Chúa Trời rất quan tâm đến mạng sống con người, đó là một điều quý báu trước mặt Ngài. Các bạn không có quyền để cất lấy mạng sống của người khác. Nếu các bạn cất lấy mạng sống người khác thì các bạn có thể bị cất lấy mạng sống mình. Mạng sống của các bạn có thể bị coi khinh. Rất tiếc là xã hội hiện nay có cảm nghĩ khác lạ về điều này. Có người phạm tội hình sự thì được cho là anh hùng, trong khi người dân sống lương thiện thì bị khinh chê. Chúng ta đang sống trong những ngày mà các điều ác được gọi là tốt, điều tốt được gọi là ác. Do vậy, Cơ đốc nhân vẫn có trách nhiệm với chánh quyền. Phao-lô đã nói với vị mục sư trẻ tên là Timôthê như sau. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho được bình tiện yên ổn. ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Công tác của cơ đốc nhân như là công dân trên thiên đàng liên hệ đến tâm linh, và công tác của cơ đốc nhân với tư cách là công dân trên đất là việc thế tục. Đây là hai công tác tách biệt, cho nên cần giữ sự phân biệt. Nếu kết hợp cả hai lại, sẽ làm cho hội thánh thất bại. Người Do Thái trong thời của Phao-lô rất ngần ngại cúi đầu trước chính quyền Roma ngạo mạn. Vì thế, người Do Thái bị cho là nhóm người xúi dục trong thành phố Roma. Kết quả là vua Cơ-lốp truyền đuổi người Do Thái khỏi đó, như trường hợp đã xảy đến cho ông bà Aquila và Perisin, như được ghi lại ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 18 câu 2. Người Pha-ri-si kêu ngạo cũng từ chối chính quyền Roma ở xứ Palestine. Họ mong muốn tái lập lại chính quyền Do Thái. Họ cũng là kẻ chủ mưu chống nghịch với Đức Chúa Giê-xu khi họ đưa ra câu hỏi: chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Ở trong sách Luca đoạn 20 câu 22. Các bạn để ý là mục đích của người Pha-ri-si nhằm để tạo nên một sự chống nghịch. Xin chúng ta nhớ và biết là chính quyền trong thời của Phao-lô cuồng loạn và khát máu. Như hoàng đế Nero ở trên ngôi La Mã, tổng đốc Philas và vua Herod ở xứ Palestine là những người điếu giả. Do vậy, Phao-lô vẫn dạy cơ đốc nhân vâng lời chính quyền. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến mối quan hệ với chính quyền ở trong sách Roma đoạn 13 câu 1. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Chúng ta dâng phục chính quyền trên thế gian với một lý do đơn giản, vì họ là người được Đức Chúa Trời chỉ định. Sự thật là ngôi nước trên thế gian này thuộc về Satan, bất công và thối nát đang có trong mọi chính quyền. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn chế ngự. Trải qua một lịch sử dài cho chúng ta thấy rằng những chính quyền ngạo mạn đã đi đến chỗ suy vong. Tại sao thế? Bởi vì sự thối thác, vô luật và trở nên phóng túng. Vì thế Đức Chúa Trời đem chính quyền đến chỗ kết thúc. Đức Chúa Trời vẫn còn cai trị ngay cả trên đất này. Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên ngôi. Ngài biết những điều gì xảy ra trên đất. Các bạn có nhớ khi vua Ô-xia của nước Giu-đa qua đời, tiên tri Ê-sai bị dao động và xuống tinh thần rất nhiều. Ông Ô-xia là vị vua tốt, và Ê-sai nghĩ rằng chính quyền sẽ bị phân hóa hay tan rã sau khi vua qua đời. Vì thế, tiên tri Ê-sai vào đền thờ của Đức Chúa Trời. Đó là một nơi tốt để đến trong hoàn cảnh này. Ê-sai đến trong nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Tại đó, ông thấy Chúa vẫn còn ngồi trên ngôi cao sang. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không có thoái vị. Vua Ô-xê chết, nhưng Đức Chúa Trời không hề chết. Đức Chúa Trời vẫn luôn ở trên ngôi của Ngài. Do đó, bổn phận của cơ đốc nhân là đối với ngôi tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng đồng thời, cơ đốc nhân cũng phục tùng chánh quyền trên đất. Và trong sách Roma đoạn 13 câu 2 nói tiếp: cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối nghịch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối nghịch thì chuốc lấy sự phán xét cho mình. Nói một cách khác, bất cứ người nào chống nghịch với chính quyền và chống nghịch với sự chỉ thị của Đức Chúa Trời, những người chống nghịch sẽ bị đoán phạt. Nền tảng trong đoạn 13 tạo ra nhiều câu hỏi mà các câu sau đó làm sáng tỏ và giải bày. Câu này hình như làm tan đi trách nhiệm của cơ đốc nhân trong việc cải cách chính quyền. Cơ đốc nhân chống lại chính quyền xấu và ủng hộ chính quyền tốt vì cho rằng chính quyền tốt do Đức Chúa Trời chỉ định. Cơ đốc nhân gìn giữ luật pháp xã hội và chống lại việc vô luật phóng đảng. Cơ đốc nhân yêu chuộng công chính và chống nghịch với sự thối nát, sự bất công. Nhưng có nhiều hoàn cảnh mà cơ đốc nhân rất khó quyết định. Trong những ngày sau cùng này, tôi thấy có nhiều điều vô luật phóng đảng. Cơ đốc nhân phải chống lại những việc này và không tham dự vào sự phóng đảng vô luật. Nhưng cơ đốc nhân không được tham gia vào bất cứ một phong trào nào nhằm cải cách chính quyền. Qua Kinh Thánh, các bạn có nhớ rằng Giăng Baptist bị chém đầu bởi vua Herod. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự bởi tổng đốc Philát. Gia-cơ em của Giăng bị giết bởi gươm của Herod. Phao-lô bị hoàng đế Nero giết. Nhưng Phao-lô vẫn nói, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là chống địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối nghịch thì chuốc lấy sự phán xét cho mình. Vì thế, Cơ Đốc giáo không bao giờ trở nên một phong trào cải cách chính quyền hay là làm sạch xã hội. Tin lành của Đức Chúa Trời có quyền phép để cứu mọi cá nhân, và Phao-lô không bao giờ đi ra nói cho mọi người biết về tình trạng của nhà tù tệ hại như thế nào, dẫu rằng ông đã trải qua những ngày khốn khổ trong đó. Ông chịu đói, chịu lạnh, bị cảnh tối tăm. Nhưng đôi khi thật khó khi chúng ta dâng phục chính quyền thối nát, hối lộ. Chúng ta đều nhận thấy chính quyền thối nát từ trên xuống dưới, từ các chính quyền cũ trước đây cũng như chính quyền hiện tại. Vì sao mà những người trong chính quyền đã không làm tốt vai trò của họ? Bởi vì tấm lòng của người xấu xa, hư hoại. Vậy, Cơ Đốc nhân nên làm gì? Công việc của tôi là cố gắng giảng dạy lời của Chúa. Công việc của tôi là vâng phục luật pháp chính quyền. Đó là những gì mà Phao-lô đang nói trong mấy câu này. Cơ Đốc giáo không bao giờ trở nên một phong trào cải cách chính quyền hay là làm sạch xã hội. Vì khi tin lành được rao giảng ra, tức là quyền năng của Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi và thay đổi những người nào tin nhận. Các bạn thân mến, không có điều gì sai trong chính quyền. Xã hội cần có chính quyền. Nhưng điều sai là do nơi người cầm quyền, họ không hành xử đúng vai trò trong việc đem đến phúc lợi cho đất nước, cho người dân. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 13, câu 3 đến câu 4. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ. Vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Chính quyền được lập nên để giữ luật pháp và trật tự. Khi chính quyền không làm điều đó, thì họ thất bại trong vai trò của họ. Vì thế, tôi nghĩ rằng Cơ Đốc nhân không nên tham dự vào bất kỳ một việc nào nhằm mục đích để phá đổ luật pháp và trật tự xã hội. Chúng ta phải kính trọng những người cầm quyền, những người đang thi hành luật pháp. Chúng ta kính trọng những người trong quân đội để họ bảo vệ an ninh đất nước. Tôi cũng kính trọng công an, cảnh sát, dầu rằng tôi biết rằng có một số người trong họ làm những việc sai lầm. Và trong Roma đoạn 13 câu 5. Vậy nên cần phải dân phục chẳng phải vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Cơ Đốc nhân dân phục luật pháp chính quyền không những vì cớ sợ bị phạt, nhưng cũng vì cớ lương tâm nữa. Và đó là tôi thấy một điều tốt lành, một sự tự nguyện giữa mình đối với chính quyền. Vì cớ lương tâm chúng ta thấy đó là điều phải, cần nên thực hiện. Và trong sách Roma, đoạn 13, câu 6. Ấy cũng bởi đó mà anh em nạp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Dầu rằng chúng ta không vừa ý trong phương cách chính quyền sử dụng tiền thuế mà nhân dân đóng góp, dầu vậy chúng ta vẫn phải đóng thuế cho chính quyền. Trong câu này, từ ngữ đầy tớ của Đức Chúa Trời là chữ thường dùng cho người hầu việc Chúa, thí dụ như thầy tế lễ, mục sư. Nó là một từ ngữ trong Kinh Thánh. Nó cũng giống như từ ngữ được dùng cho các thiên sứ như được nói ở trong sách Hebrew đoạn 1 câu 14. Nơi đây họ được gọi là thần hầu việc. Điều này có nghĩa là những người trong chánh quyền được Chúa chỉ định trong chức vụ. Dầu rằng những người trong chánh quyền không lo công tác trong đạo, nhưng họ giữ chức vụ được Đức Chúa Trời chỉ định, do Đức Chúa Trời chỉ định. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đóng thuế cho chánh quyền. Dầu chánh quyền làm những điều không tốt trong cương vị của họ, nhưng Cơ Đốc nhân vẫn nên dân phục chánh quyền. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 13 câu 7. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Dầu rằng có một số người trong chánh quyền không xứng đáng trong chức vụ mà họ nhận lãnh, chúng ta vẫn kính trọng chức vụ đó. Thí dụ như khi chúng ta lái xe trên lộ và thấy cảnh sát giao thông điều khiển ra dấu cho xe dừng lại và sau đó ra hiệu cho xe chạy tiếp. Dù chúng ta có thích cảnh sát hay không, nhưng khi cảnh sát mặc đồng phục thực hiện công tác, chúng ta cần phải tuân hành. Chúng ta cần phải tỏ bày sự kính trọng trong chánh quyền. Cơ đốc nhân cần trở nên một công dân tốt, dầu rằng cơ đốc nhân cũng là công dân trên thiên đàng. Trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu đến mối quan hệ với người láng giềng. Ở trong sách Roma, đoạn 13 câu 8 nói tiếp. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là làm trọn luật pháp. Các bạn thân mến, các bạn có mượn cây búa của nhà người bên cạnh không? Các bạn hãy hoàn trả lại. Quý bà có mượn một chén đường của người nhà bên cạnh không? Xin vui lòng hoàn trả lại. Các bạn đừng để mình thiếu nợ chi hết. Tại đây chúng ta đã thấy Phaolô đang nói là cơ đốc nhân không nên thiếu nợ ai về bất cứ điều gì, ngoại trừ tình yêu thương. Đây là một nền tảng để hướng dẫn cơ đốc nhân trong cuộc sống. Các bạn có thể hỏi, như thế chúng tôi có được mua đồ trả góp hay không? Các bạn có thể mua, nhưng các bạn phải trả tiền lại đúng hạn định. Cơ đốc nhân luôn thiếu nợ người lân cận mình. Đó là nợ yêu thương. Điều này không chỉ giới hạn vào những người ở lân cận, nhưng bao gồm tất cả những người mà các bạn tiếp xúc. Tình yêu thương cần thể hiện qua hành động. Và trong Roma, đoạn 13 câu 9 nói tiếp. Vả những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, điều tóm lại trong một lời này, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Phaolô nói, ngươi chớ phạm tội tà dâm, tức là các bạn đừng có ham muốn quan hệ tình dục với những người khác mà người đó không phải là vợ hay chồng của mình. Đức Chúa Trời kể điều đó là tội trước mặt Ngài, và Ngài không bao giờ thay đổi tư tưởng về điều này. Ngươi chớ giết người. Chúng ta không được giết người bằng súng, bằng dao để cất lấy mạng sống của họ, nhưng chúng ta cũng không nên giết người bằng cách làm mất đi danh dự uy tín của họ. Ngươi chớ trộm cướp. Nếu các bạn yêu thương người xung quanh, các bạn không thể cướp giật đồ của họ. Ngươi chớ tham lam. Sự tham lam là ý muốn chiếm đoạt đồ đạc tài sản của người khác. Thí dụ như khi các bạn thấy người láng giềng mua một chiếc xe Honda mới, các bạn nói trong lòng, tôi cũng muốn chiếc xe của ông ta. Phaolô đang nói rằng tình yêu thương của chúng ta với người láng giềng cần phải bày tỏ qua việc làm, chứ không phải qua lời nói mà thôi. Phaolô không có ý đặt cơ đốc nhân trở lại luật pháp Môi-se, nhưng Phaolô có ý muốn nói rằng tình yêu thương phải thể hiện qua việc làm, tức là không phạm tội tà dâm, không giết người, không trộm cướp, không tham lam. Các bạn có thể nói tất cả những lời yêu thương, nhưng nếu các bạn vi phạm những hành động này với người láng giềng của các bạn sẽ không còn yêu thương nữa. Và trong Roma, đoạn 13 câu 10, sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Tình yêu thương của các bạn với người lân cận là làm trọn luật pháp Môi-se. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, tình yêu thương là kết quả, là bông trái của Đức Thánh Linh. Và trong Roma đoạn 13, câu 11-12 nói tiếp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu hiện ra đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, Ngài gần đến, Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Phaolô nói lời này cách đây 2.000 năm về trước. Vì thế, chúng ta đang ở trong những thời kỳ hiện nay cần làm việc này một cách khẩn cấp hơn. Tôi xin diễn dịch câu này lại như sau. Xin hãy nhìn xem thời kỳ mà chúng ta hiện đang sống. Đây là những thời giờ mà các bạn hãy tỉnh thức, vì sự cứu rỗi của chúng ta đã đến gần hơn lúc chúng ta tin nhận. Đêm đã khuya, ban ngày lại đến. Vì thế chúng ta hãy bỏ đi các việc tối tăm và chúng ta mặc áo giáp sáng láng. Khi đến đoạn cuối này, đồng hồ báo thức reo lớn lên để làm cho các cơ đốc nhân đang ngủ trong thế gian tỉnh dậy, bởi vì họ đã quên phó đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, đây không phải là thời giờ cho con cái của Đức Chúa Trời sống và theo đuổi công việc trong thế gian. Tôi nghĩ rằng có nhiều người giàu sẽ phải hổ thẹn khi họ có nhiều tiền của trong tủ sắt, trong ngân hàng, nhưng có ít của cải trên thiên đàng. Quý ông bà anh chị em thân mến, trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài khuyên quý vị hãy dâng toàn thể đời sống mình cho Đức Chúa Trời, tất cả những gì quý vị có cho Đức Chúa Trời. Đó là điều mà cơ đốc nhân nên làm. Nếu các bạn đang trông đợi sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu, quý vị cần dọn đời sống mình thánh sạch. Như lời của sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta như vậy, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Trong Giăng thứ nhất, đoạn 3 câu 3. Chúng ta đừng bàn tính với nhau Chúa Giêsu sẽ trở lại bằng cách nào. Nhưng xin các bạn hãy sống một đời sống sẵn sàng để tiếp đón Chúa. Thì giờ đã đến gần, tôi mong rằng các bạn hãy tỉnh thức và sẵn sàng tiếp đón sự trở lại của Chúa Giêsu. Và trong Roma đoạn 13 câu 13, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và sai xưa, luôn tuồn vào bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nói một cách khác, xin các bạn hãy bước đi trong sự sáng của ban ngày, giữ đời sống các bạn khỏi sự sai xưa rượu chè, tình dục bậy bạ, cãi lẫy, ghen ghét, vân vân. Chúng ta nghe nói nhiều đến những người sống về đêm, tức là những người làm những điều tội lỗi. Và cơ đốc nhân là người tin nhận Chúa Giêsu phải sống về ban ngày, tức là đi trong con đường ngay thẳng đối với Đức Chúa Trời, làm những điều mà Đức Chúa Trời muốn để bày tỏ sự sáng của các bạn cho những người xung quanh. Và trong sách Roma đoạn 13 câu 14, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom bề xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Con người chúng ta mặc áo đẹp cho thân thể này, nhưng các bạn mặc gì khi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Các bạn thân mến, tôi hết lòng kêu gọi quý vị và các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, để Đức Chúa Trời ban cho các bạn một chiếc áo công nghĩa để đến với trước Đức Chúa Trời. Vì trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chỉ có những người nào có chiếc áo công nghĩa mới có thể đứng vững được mà thôi. Và chiếc áo công nghĩa đó được ban cho qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi tôi và các bạn tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, Ngài ban chúng ta một chiếc áo công nghĩa để mặc vào. Và đó là chiếc áo mà tôi và các bạn sẽ ứng hầu khi đối diện với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Roma đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.